Chủ nhật thứ ba mùa thường niên. Bài đọc 5C. Lời Chúa trong sách Nehemia chương 8 từ câu 2 đến hết câu 10. Hôm ấy, ông Ezra cũng là tư tế đem sách luật trang trước mặt cộng đồng gồm đàn ông, đàn bà và tất cả các trẻ em đã tới tuổi khôn. Ông đứng ở quảng trường phía trước cửa nước, đọc sách luật trước mặt đàn ông, đàn bà và tất cả trẻ em đã tới tuổi khôn. Ông đọc từ sáng sớm tới trưa, và toàn dân lắng tai nghe sách luật. Kinh sư Ezra đứng trên bục gỗ đã đóng sẵn để dùng vào việc này. Ông Ezra mở sách ra trước mặt toàn dân, vì ông đứng cao hơn mọi người. Khi ông mở sách ra thì mọi người đứng dậy. Bây giờ, ông Ezra chúc tụng Đức Chúa là Đức Chúa vĩ đại, và toàn dân giơ tay lên đáp rằng: Amen, Amen. Rồi họ sấp mặt sát đất mà thờ lạy Đức Chúa. Ông Ezra và các thầy Lê-vi đọc rõ ràng và giải thích sách luật của Thiên Chúa. Nhờ thế mà toàn dân hiểu được những gì các ông đọc. Bây giờ ông Nehemia, tổng đốc, ông Ezra, tư tế kiêm kinh sư, cùng các thầy Lê-vi là những người đã giảng giải luật Chúa cho dân chúng, nói với họ rằng: Hôm nay là ngày thánh hiền cho Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em. Anh em đừng sầu thương khóc lóc. Sở dĩ ông nói thế là vì toàn dân đều khóc khi nghe lời sách luật. Ông Ezra còn nói với dân chúng rằng: Anh em hãy về ăn thịt béo, uống rượu ngon và gửi phần cho những người không sẵn của ăn, vì hôm nay là ngày thánh hiến cho Đức Chúa chúng ta. Anh em đừng buồn bã, vì niềm vui của Đức Chúa là thành trì bảo vệ anh em. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống.
Lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống.
Luân phong Chúa quá là hoàn thiện, bổ sung cho tâm hồn. Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dài nên khôn.
Lời Chúa là thần khí và là sự sống.
Huân lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. Mệnh lệnh Chúa xiên bao minh bạch, cho đôi mắt ráng người.
Lời Chúa là thần khí và là sự sống.
Lòng kinh sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh.
Lời Chúa là thần khí và là sự sống.
Lạy Chúa là núi đá cho con tru ân, là đấng cứu chuộc con, vui xin Ngài vui nhân. Bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thương, và bao tiếng lòng con thầm thi, mong đường thâu đến Ngài.
Lời Chúa là thần khí và là sự sống.
Bài đọc thứ hai. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Thưa anh em, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vời. Thật thế, tất cả chúng ta chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất. Thật vời, thân thể gồm nhiều bộ phận, chứ không phải chỉ có một mà thôi. Vời anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những việc đã thực hiện giữa chúng ta. Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền đạt cho chúng ta. Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tạ Ngài. Mong Ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn Ngài đã học hỏi thật là vững chắc. Khi ấy, được quyền năng Thánh Thần thúc đẩy, Đức Giêsu trở về Galilê và tiếng tăm của người đồn ra các vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người tôn vinh. Rồi Đức Giêsu đến Nazareth, là nơi người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho Ngài cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Đức Giêsu còn xích lại trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa mới được nghe.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Chúng ta nhớ Chúa Nhật trước, Chúa Nhật thứ hai năm C, chủ đích của giáo huấn lần trước là nhấn mạnh lời dạy duy nhất của Đức Mẹ đối với loài người. Giêsu bảo gì thì cứ làm theo. Thì Chúa Nhật này dựa vào các bài đọc cho chúng ta những tiêu chuẩn để nhận diện đâu là lời Chúa nghe và đem vào thực hành. Trước nhất, lời Chúa nhằm dạy con người trở nên khôn ngoan. Mở đầu tiết mục chúng ta nghe ông Luca viết gửi tặng tin mừng cho ông Theophilo. Theophilo là một người Kitô hữu, một bậc vị vọng trong văn hóa Hy Lạp thời ấy. Viết gửi tặng cho một người vị vọng để nói rằng tin mừng không phải là để cho những người thấp miệng. Con đít rốt nát mà tin mừng cần thiết nhất là cho người trí thức. Đồng thời nhờ tin mừng mà người ta được vươn lên đến hoàn thiện. Thứ chuyện thứ hai là lời Chúa phải tìm thấy trong cộng đoàn phục vụ. Trong chương 4 của Luca, ba lần tác giả ghi nhận Đức Giêsu vào ngày Sa-bát, Ngài vào hội đường, Ngài đã lời, nhưng mà Ngài mở sách Môi-se Isaiah như tin mừng chúng ta có nghe hôm nay, công bố cho mọi người. Như vậy Đức Giêsu mở đầu lời giảng trong hội đường dựa vào sách thánh, và đến kết thúc tin mừng Luca, các tông đồ cũng không đi khắp thế gian mà hàng ngày trong nhà thờ hay trong ngôi đường để công bố lời Chúa. Đúng như Gioan chương 18 câu 19 em một, Chúa Giêsu nói: ai muốn nghe giáo lý của tôi cứ vào trong nhà thờ hỏi những người nghe tôi nói, hàng ngày tôi giảng dạy ở đó. Nên ai đón nhận lời môn đệ của tôi chính là đón nhận tôi và đón nhận đơn đã dạy tôi. Khước từ là khước từ tôi và chống lại cha tôi. Đối với chúng ta hôm nay, lời Chúa công bố trong phục vụ là bài giảng phải dựa vào các bài đọc Hội Thánh đã chọn trong mỗi thánh lễ, và từ các bài đọc đó rút ra những bài giáo lý. Trong suốt chu kỳ ta phục vụ, đó là quy luật giảng của hiến chế phục vụ xoay 4 và 52. Thầy Phaolô là một người trí thức về văn hóa, nhưng khi ông giảng, ông nói với mọi người rằng tôi chả cần phải đi tìm sách vở này sách vở kia để gọi là có những mỹ từ, tìm những danh ngôn là quan trọng. Quan trọng là tôi cứ dựa vào sách thánh để trình bày sự thật cho anh em, và dựa vào quyền năng để công bố lời cho anh em. Cái chuyện thứ ba là lời Chúa phải được phát xuất từ một con người đã sống lời để rồi công bố. Như tin mừng chúng ta mới nghe, Đức Giêsu Ngài mở sách thánh và Ngài nói: thần khí Chúa ngự trên tôi, Chúa đã sức dầu cho tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, giải phóng cho kẻ bị giam cầm, cho người mù sáng mắt, trả tự do cho người áp bức. Và những điều anh em nghe hôm nay đã được ứng nghiệm. Phải sống rồi mới loan báo thì mới đúng là người công bố lời Chúa. Thứ tư, lời Chúa tuy là ngôn ngữ loài người, nhưng lời Chúa có một sức tác động lên người nghe. Như trong bài đọc thứ nhất, sách Đường-mi-a ở chương 8, sau khi dân Trung Thái được hồi hương từ Babylon về quê hương xây đền thờ, cái ngày khánh thành đền thờ, tư tế kinh sư Ezra kiệu sách thánh là giữa công đoàn, ông đứng lên bục cao và toàn dân vây chung quanh, người lớn kẻ nhỏ. Khi nghe binh sư Israel lớn tiếng công bố lời Chúa, thì mọi người giơ cao tay và tung hô amen amen, rồi hết thảy sấp mặt xuống thờ lại Chúa. Họ lại được các kỹ sư cắt nghĩa lời đã được công bố, dân hiểu, nhờ hiểu đó mà họ thấy thấm thía, thấm thía vì tội của dân mà Chúa vẫn thương. Họ bật tiếng khóc. Thì sự Ezra nói với dân: anh em đừng có khóc, vui lên, ngày hôm nay là ngày thánh, chúng ta phải ăn kiểu thịt béo rượu ngon. Sau cùng, lời Chúa do Thánh Thần tác động để hội thấy rao giảng nhằm xây dựng thân mình Chúa Giêsu là hội thánh của Ngài. Những ai nghe lời hội thánh rao giảng thể hiện bằng việc lãnh phép rửa, thì tất cả những người đó không còn xa lạ, không còn phân biệt Do Thái Hy Lạp, nô lệ hay tự do, vì tất cả đều đã được trở nên chi thể trong thân mình màu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô, và được Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người một đặc sủng khác nhau. Người thì làm tông đồ, người thì làm ngôn sứ, người làm thầy dạy, người thì làm phép lạ, người nói được tiếng lạ, người giải thích tiếng lạ. Những ơn Chúa ban nhằm để xây dựng cộng đoàn như các chi thể trong thân mình, tuy khác nhau nhưng tất cả đều xây dựng nên một thân mình vẹn toàn. Mắt không thể bảo tay, ta không cần mày. Không có chi thể nào trong thân mình chúng ta nó bảo chi thể khác ta không cần mày, mà tất cả đều lệ thuộc một chi thể đau toàn thân đau, một chi thể vinh toàn thân vinh. Bài đọc thứ hai mới nghe một cái câu chuyện ngày 12:30. Bởi vậy Chúa đã sai chúng ta đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, như câu tôi mừng chúng ta đọc. Bởi vì lời Chúa là thần khí và sự sống.